Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, người dân Úc sẽ đi bỏ phiếu và việc bỏ phiếu này là bắt buộc trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử vào ngày 14 tháng 10 sắp tới để quyết định xem rằng liệu có thể có một tiếng nói của thổ dân tại Quốc hội hay không. Và nếu được thông qua thì cuộc bỏ phiếu sẽ công nhận thổ dân và người dân đảo Torres Strait trong Hiến pháp Úc và đồng thời sẽ thành lập một cơ quan tư vấn thường trực để đưa ra lời khuyên về luật pháp có liên quan đến người thổ dân và dân đảo Torres Strait cho chính phủ. Và kể từ lúc Thủ tướng tuyên bố chính thức ngày diễn ra cuộc trưng cầu dân ý là ngày 14 tháng 10, thì hai phe Yes và No đã rần rần các cuộc vận động từ ngoài đường phố cho đến trên mạng, trên các phương tiện trực tuyến. Thưa anh Quốc Vinh, họ đang làm như thế nào ạ?
Các nơi thì đều đã bắt đầu và chúng ta cũng biết là hiện tại thì có hai phe, tức là hai chiến dịch Yes và No, những người vận động để bỏ phiếu No và những người vận động để bỏ phiếu Yes. Thì lấy thí dụ như ở tại Sydney thì giám đốc của chiến dịch Yes, ông Dean Parkin cho biết là họ đã tuyển được hơn 30.000 người tình nguyện viên đăng ký để mà khuyến khích mọi người bỏ phiếu Yes. Thì rõ ràng là cái ngày 14 tháng 10 tới đây nó là một cái cuộc bỏ phiếu. Tại Úc thì chúng ta cũng biết là bỏ phiếu là bắt buộc. Nhưng mà đặc biệt cái lần này là nó có cái ý nghĩa rất là quan trọng, trưng cầu dân ý. Mà cái lần trưng cầu dân ý trước đây là đã cách đây 24 năm, 1999. Và lúc đó thì có cái cuộc trưng cầu dân ý là để hỏi người dân có đồng ý cho nước Úc trở thành một nước Cộng hòa hay không. Đó, thì trong cái kỳ trưng cầu dân ý năm 1999 thì không thành công. Lúc đó cái số phiếu Yes chỉ có 39% thôi. Thành thử ra không có thành công. Nhưng mà lần này, 24 năm sau thì trưng cầu dân ý lần này là đó, như quý vị cũng biết, theo dõi tin lâu nay thì là để sửa đổi hiến pháp để mà xác định có cái tiếng nói của người thổ dân và dân đảo Torres Strait ở trong hiến pháp và cũng như ở trong quốc hội. Mà muốn làm được cái chuyện đó thì phải thay đổi hiến pháp. Chính vì vậy cho nên là mới có cái cuộc trưng cầu dân ý. Thì trên khắp nước thì cái chiến dịch Yes và chiến dịch No thì họ đều đã bắt đầu và họ sẽ tiếp tục vận động cho tới cái ngày trưng cầu dân ý diễn ra, tức là 14 tháng 10 tới đây.
Dạ, tức là chỉ còn 6 tuần nữa thôi. Nhưng mà có vẻ như lúc này đó, theo tin tức được biết là phe vận động Yes thì nhắm tới những cái tiểu bang mà đang còn lưỡng lự trong cái cuộc bỏ phiếu này. Đó là Tây Úc, Nam Úc, Queensland và Tasmania. Thì cuộc thăm dò mới nhất đã cho thấy là những người ở Nam Úc ủng hộ một cái tiếng nói, tức là say Yes thì nó có phần là tăng lên một chút nhưng mà vẫn chưa được quá bán. Còn với Tasmania thì lại đang đi về hướng là bỏ phiếu No. Tây Úc và Queensland thì vẫn hơi nghiêng về phía nói No nhiều hơn. Và thưa anh thì như vậy hiện nay những người ở trong cuộc vận động Yes thì họ đang làm gì ở 4 tiểu bang đó ạ? Và họ có thể đạt được kết quả họ mong muốn không anh?
Đạt được kết quả không mong muốn hay không thì chuyện đó chúng ta không thể biết được. Cho tới khi mà cuộc trưng cầu dân ý diễn ra kiểm phiếu xong thì lúc đó mới biết. Nhưng mà rõ ràng là những người, lấy thí dụ như Thủ tướng Anthony Albanese, tức là người mà chủ trương Yes đó, tức là người có thể nói là đứng đầu của chiến dịch Yes, thì ông đã đi Hobart để vận động và ông nói rằng là ông rất là lạc quan về cái lá phiếu Yes ở tại Tasmania nói riêng và trên cả nước nói chung. Thì dĩ nhiên là ông phải nói như vậy rồi. Ông chỉ giải thích rằng là thực sự ra đây nó chỉ là một cái đề nghị rất là rõ ràng và đơn giản. Nó một cái đề nghị mà nhằm công nhận những người thuộc các quốc gia thứ nhất trong hiến pháp của chúng ta, tức là những người bản địa, những người thổ dân đó, và lắng nghe họ về những cái vấn đề mà ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ để cho cái cuộc sống của họ nó được có kết quả tốt hơn. Thì ông nói vậy thì thật sự nó cũng không có gì sai, bởi vì lâu nay thì chúng ta cũng biết là chính phủ luôn luôn phát động cái gọi là chính sách thu ngắn khoảng cách giữa người thổ dân và những người không thổ dân, bởi vì là trong suốt hơn 200 năm qua kể từ khi người da trắng định cư ở tại Úc đây và thành lập cái nước Úc bây giờ đó, thì rõ ràng là cái cuộc sống của người bản địa, của người thổ dân và những người mới đến sau này, của những người định cư thì rõ ràng nó có cái sự chênh lệch, và chính phủ họ luôn luôn, tất cả các chính phủ chứ không riêng gì lao động đâu, đều muốn là thu ngắn cái khoảng cách đó và đã đặt ra cái chỉ tiêu rất là quan trọng cho quốc gia để mà làm cái chuyện đó. Thì bây giờ nếu như mà cái tiếng nói của người thổ dân ở trong hiến pháp có, trong quốc hội có, và để giúp cải thiện được cái cuộc sống của người thổ dân thì rõ ràng đây là cái chuyện nên làm. Albanese nói như vậy. Thì các cái tiểu bang chẳng hạn như New South Wales và Victoria, thì hai cái tiểu bang này cũng may là theo các cái thăm dò thì dự kiến là họ sẽ bỏ phiếu yes, và chúng ta cũng biết rằng là cái điều đó nó mang một cái ý nghĩa phải nói là rất là thuận lợi cho cái cuộc trưng cầu dân ý, bởi vì dân, tức là cử tri đó ở tại New South Wales và Victoria là đông nhất. Trong khi đó thì tại Tây Úc và Queensland thì có vẻ là sẽ nghiêng về cái phiếu no. Và lâu nay thì chúng ta cũng biết rồi, ở hai cái tiểu bang này thì người dân thì ít đó, nhưng mà đa phần là sống ở nông thôn, và những người da trắng mà sống ở nông thôn thì ít nhiều cũng phải nói là rất là bảo thủ đó, cho nên là họ cũng rất là nghi ngại về cái chuyện trao thêm cái tiếng nói cho người thổ dân. Cái này tôi nghĩ nhiều khi nó xuất phát từ gọi là cái thực tế, bởi vì họ sống ở nông thôn có nghĩa là họ sống rất là nhiều ở trên những đất của người thổ dân đó, và cho nên là mới có những cái quảng bá, những cái thông tin mà nó không có chính xác đó, tức là nói rằng là nếu mà người thổ dân cho họ cái tiếng nói ở trong quốc hội thì từ từ đi tới cái chỗ là họ sẽ đòi là hết tất cả đất. Thì thử ra cái chuyện này thật sự nó không không phải là như vậy đâu. Cho nên là chính vì vậy mà ở hai cái tiểu bang này, Tây Úc và Queensland, thì họ có cái khuynh hướng là sẽ bỏ phiếu không, nhưng mà thực sự cuối cùng là như thế nào, yes hay là no, thì phải chờ tới cái ngày trưng cầu dân ý thì chúng ta mới có thể biết được.
Dạ, thì cho đến nay đa số cử tri khi mà được hỏi ngẫu nhiên ở trên đường phố đó theo các đài truyền hình thì họ đều trả lời gần như nhau, đó là họ cần thông tin, họ cần biết thêm chi tiết trước khi họ ra quyết định. Và đó cũng là ý mà phe nói no dựa vào để mà phản đối cuộc trưng cầu dân ý này. Thưa anh, vậy thì trong lúc này cuộc vận động nói no họ đang làm gì ạ?
Thì họ lợi dụng cái tâm lý lưỡng lự của cử tri, khi mà cử tri nói rằng là họ cần thêm thông tin, có nghĩa là họ chưa biết là họ sẽ bỏ phiếu như thế nào, yes hay là no. Thì có thể nói rằng là dẫn đầu cái chiến dịch no chính là liên đảng, tức là đảng tự do của ông Peter Dutton và đảng quốc gia của ông David Little Brown hiện nay. Và cả hai ông này thì đều là đang tập trung để mà vận động ở tại Queensland. Ông Peter Dutton, ông khuyên người dân là nếu như mà quý vị không chắc thì nên bỏ phiếu no. Lý do là bởi vì thủ tướng là đang chi đến 450 triệu đô la để mà vận động cho cái chiến dịch yes. Mặc dù là ông biết rằng là cuối cùng lại đó thì đúng là cái chuyện này nó sẽ gây chia rẽ, thì thật sự nó cũng đúng thôi, bởi vì mỗi lần mà có trưng cầu dân ý thì luôn luôn nó vậy, nó sẽ có một bên là yes, một bên là no, thì nếu như mà cái con số đó mà nó chênh lệch nhiều á, thì chắc cũng không đến nỗi nào, nhưng mà nếu như cái kết quả nó ngang ngửa thì rõ ràng là đó là cái nói lên cái sự chia rẽ ở trong người dân trong cái vấn đề này. Thì ông Peter Dutton là ông nhắm vào cái điểm đó, ông nói với cử tri rằng là đó, thủ tướng biết là cái chuyện này sẽ gây chia rẽ cho dân, vậy mà cứ làm và bỏ ra rất là nhiều tiền. Và ông Peter Dutton ông nói rằng là một cái cuộc trưng cầu dân ý khi mà người cử tri họ đã nói rằng là họ cần thêm thông tin để có thể đưa ra cái quyết định mà cho nó chính xác, thì cái chiến dịch no của ông á sẽ làm cái chuyện đó, có nghĩa là cung cấp thêm thông tin chi tiết để cho mọi người có thể hiểu được cái vấn đề nó rõ ràng trước khi mà họ đến phòng phiếu. Đây chính là cái điểm mà tôi nghĩ là nó sẽ chi phối cái kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là hiện tại đó thì trên mạng internet chẳng hạn thì tràn ngập thông tin, và thông tin đây là thông tin thật, thông tin rác, không biết đường đâu mà nói. Thành thử ra đó, nếu như mà họ cố tình họ lợi dụng cái chuyện đó thì tôi đoán rằng là cũng ít nhiều sẽ chi phối cái quyết định của người cử tri.
Dạ, theo ý của em thì một cuộc trưng cầu dân ý hay một cuộc bầu cử nó cũng đều xảy ra những chuyện như vậy, và nó sẽ đánh giá cái mức độ là hiểu biết về thông tin của người dân Úc như thế nào, cũng như là sẽ là một cái thước đo trong cuộc bầu cử, trong cuộc trưng cầu dân ý này, để biết là cái kiến thức và những cái sự đánh giá của người dân Úc đối với người thổ dân và những người Úc đầu tiên như thế nào. Thì em nghĩ đó cũng là một điều tốt để thể hiện ra cho cả thế giới thấy là người Úc đang nghĩ gì. Thì những cái lời của ông Peter Dutton khiến cho em nghĩ đến cái việc là khi mà những cái cuộc vận động bầu cử như vậy, như anh cũng vừa nói, là phải cho những cái quảng cáo trên mạng hay là để dẫn đưa làm sao đưa thông tin đưa đến được cho cử tri, thì cần rất là nhiều tiền và cần đến rất là nhiều những nguồn tài trợ. Và hai phe yes và no cho đến nay thì người ta đã chi tiêu cho cuộc vận động của họ như thế nào hả anh?
Thì đó, như cái cáo giác của ông Peter Dutton mà tôi đoán rằng là nó cũng không sai sự thật bao nhiêu đâu, bởi vì cái này nó là những cái con số được công bố chính thức cả mà. Thì chính phủ lao động là họ đã chi tới 450 triệu đô la để cho cái chiến dịch vận động này. Đó thật sự ra nó là cái thuận lợi của chính phủ, và đó cũng chính là cái thất lợi cho phe đối lập, bởi vì phe đối lập không có nắm chính quyền cho nên là họ đâu có nắm hầu bao. Chính vì vậy mà ông Peter Dutton ông phải bây giờ tìm mọi cách khác. Thì lấy thí dụ như là quảng cáo ở trên Facebook đi. Cái điều tra của báo Guardian Australia đó, họ cho thấy rằng là các cái quảng cáo của các chính trị gia liên bang trả cho công ty Meta, tức là của Facebook đó, thì cho thấy các chính trị gia của liên đảng đó đã chi cho Facebook gấp 4 lần để mà vận động cho chiến dịch No. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là tuy là đảng lao động có cái thuận lợi là đang nắm chính quyền, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là vì vậy mà họ có nhiều tiền hơn để mà chi, để mà quảng cáo. Trong khi đó liên đảng, quý vị thấy không, không có nắm chính quyền mà họ đã tiêu rất là nhiều tiền để mà quảng cáo cho cái chiến dịch No. Thì tiền mà liên đảng bỏ ra thì đó là tiền do họ nhận được những cái khoản tài trợ của những người ủng hộ cho liên đảng. Dù là nhiều chính trị gia của liên đảng họ sẽ nói là cái đó là tiền túi của họ, nhưng mà làm gì có cái chuyện mà móc tiền túi ra để mà làm mấy cái chuyện này. Thì nói như vậy để cho thấy rằng là mỗi đảng như vậy thì họ đều có một cái khoản tài trợ của các nơi mà đóng góp cho đảng của họ. Trong khi đó đó thì đối lập trong trường hợp này lại có thể lợi dụng được những cái gì mà chính phủ đang làm, lấy ví dụ như cái chiến dịch Yes của chính phủ đó mà họ đặt cho cái tên là Yes 23 đó, 23 tức là năm 2023, thì chính phủ bỏ tiền ra rất là nhiều để mà làm cái chuyện gì, là hướng dẫn cho người dân, cho cử tri cách bỏ phiếu cho đúng. Đó, thì cái đó thì thật sự ra là cả hai đảng, liên đảng và chính phủ là đều hưởng lợi từ cái chuyện này, mà thật sự ra là như vậy. Nếu như cho dù không cần biết là bỏ phiếu yes hay là bỏ phiếu no, mà nếu như lúc bỏ phiếu mà cái lá phiếu nó bất hợp lệ thì cũng sẽ không được tính. Để ra cái chuyện mà bỏ phiếu cho đúng cách là rất là quan trọng.
Thưa anh, rồi một trong những nguyên nhân nữa mà dẫn đến sự nghi ngờ về cuộc trưng cầu dân ý này, đó là như anh nói lúc nãy, đó là có quá nhiều thông tin và nhiều thông tin sai lệch nữa khiến cho mọi người càng hoang mang hơn. Xin anh giải thích thêm, đó là những cái thông tin mà bị đánh giá là sai lệch trong cuộc trưng cầu dân ý, tiếng nói tại Quốc hội là gì ạ? Được khẳng định chưa ạ?
Thì một số chính trị gia trong số 10 người mà chi tiền nhiều nhất để mà chạy những cái quảng cáo có thể nói bị xem là có thể gây hiểu lầm về cái cuộc trưng cầu dân ý này, thì lấy thí dụ như là dân biểu Henry Pike của Đảng Tự do, thì ông này đã chạy một cái quảng cáo trên khắp nước Úc với ngụ ý nói rằng là nếu như mà cái tiếng nói của người thổ dân mà được công nhận thì cái ngày quốc khánh của Úc lâu nay, tức là ngày Australia Day, là sẽ bị hủy bỏ. Nữa ra là không hiểu tại sao ông lại chạy như vậy, nhưng mà rõ ràng là thật sự nghe thì mình biết ngay là nó không, chẳng có cái lý do gì hết trơn á, chẳng có lý tí nào, nhưng mà nghe như vậy thì tôi đoán rằng là khá là nhiều người Úc họ cũng sẽ hoang mang. Rồi tương tự như vậy thì một cái quảng cáo nữa của dân biểu Jason Wood, ông này cũng là người của Đảng Tự Do, thì trong cái quảng cáo của ông này thì nói rằng là The Voice, tức là tiếng nói của người thổ dân mà Đảng Lao động đang vận động đó, thì sẽ gây cái vấn đề, tức là rắc rối cho cái hiệp ước AUKUS giữa ba quốc gia Anh, Úc và Mỹ. Mặc dù là chẳng có giải thích cái gì hết trơn á, chỉ đăng khơi khơi vậy thôi. Thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái tiếng nói của người thổ dân thì chẳng có cái khả năng nào để mà chi phối, cũng như chứ đừng nói rằng là bãi bỏ các cái ngày lễ hay là phủ quyết những cái chính sách quốc phòng của nước Úc cả. Hai cái chuyện này hoàn toàn là không có gì liên quan gì với nhau. Đó, cho nên là các chính trị gia liên minh đó thì họ cũng bị chỉ trích bởi vì là đăng tải quảng cáo những cái nội dung mà làm dấy lên cái nghi ngờ, cái sự hoài nghi về cái cuộc trưng cầu dân ý. Thậm chí là có chính trị gia của liên đảng còn đưa ra những cái mẫu quảng cáo là bây giờ đặt cái câu hỏi thắc mắc về cái chuyện là bây giờ theo như quy định của Ủy ban bầu cử AEC á, thì ở trong cái lá phiếu nó sẽ có hai ô và chúng ta sẽ viết vào trong đó là yes hoặc là no. Nhưng mà trong trường hợp lấy ví dụ như người ta không có viết mà người ta đánh dấu chẳng hạn, tức là họ đánh dấu hoặc là người ta gạch chéo thì như thế nào đây? Hai cái đó nó có làm cho cái lá phiếu trở nên bất hợp lệ hay không, hay là vẫn được tính? Và nếu như mà trong trường hợp thậm chí họ còn nói rằng là nếu như đánh dấu ở trong cái ô mà no á, thì vẫn tính, nhưng mà trong cái ô yes thì không không được tính. Nhưng mà nói gì nói, những cái quy định chính thức của AEC, tức là Ủy ban bầu cử Úc á, thì cái đó là cái sẽ được áp dụng. Đó. Thì theo Ủy ban bầu cử á, là đánh dấu thì được công nhận, có nghĩa là đánh dấu đây có nghĩa là đánh, trong tiếng Anh nó gọi là tick, có nghĩa là đánh cái dấu mà có cái hình giống như chữ V của trong tiếng Việt mình đó. Đó, đó là đánh dấu thì được công nhận, nhưng mà gạch chéo là không được. Đó, thì theo Ủy ban bầu cử là người ta ghi rõ như vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, cái đó là trong trường hợp, tức là ngoài những cái lá phiếu mà hợp lệ 100%, có nghĩa là người cử tri họ viết hoặc là yes hoặc là no, thì có những cái lá phiếu mà ví dụ như họ đánh dấu, họ tick hoặc là họ gạch chéo, thì trong trường hợp đó đó thì đối với cái việc bầu cử thì trong tiếng Anh người ta gọi là savings provision, có nghĩa là cái điều khoản đặc biệt để mà gọi là, nói nôm na theo tiếng Việt mình có, tức là đậu vớt đó, tức là nếu mà là tick thì vẫn được tính, đánh dấu thì vẫn được tính, nhưng mà nếu là gạch chéo thì không được. À, thì các chính trị gia liên đảng là họ bỏ tiền ra đặt những cái mẫu quảng cáo để mà thắc mắc cái chuyện đó. Nếu mà làm như vậy, bởi vì sao, là họ nói rằng là đã là không hợp lệ thì là không hợp lệ ngay, chứ không có đậu vớt gì hết trơn, rất là rớt vậy thôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.